Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả thiền sinh, chủ đề của ngày tu đầu tiên năm Kỷ Hợi 2019 là trải nghiệm hạnh phúc qua bảy không. Trước nhất thầy tán dương các Phật tử đã dành thời gian về chùa dự ngày tu mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Ngày làm việc chính thức của năm mới là ngày mai. Chùa chúng ta đã tôi thường tổ chức khóa tu sớm hơn các chùa khác. Đặc biệt năm nay là năm con heo, cần phải nỗ lực vượt qua nghiệp heo, thói quen heo, lối sống hưởng thụ heo, bao gồm ăn heo, uống heo, ngủ heo, giờ dư heo, ngu dư heo. Tham dự ngày tu sớm là đi ngược lại với các yếu tố xấu của con heo vốn sẵn có trong mỗi người chúng ta. Thực tập thiền Vipassana đó, cần nhớ rõ yếu tố mà con người dễ chấp nhất, từ đó tạo ra khổ đau nhiều nhất là cảm xúc tiêu cực. Về bản chất, các cảm xúc tiêu cực mang tính hủy hoại cao. Cảm xúc tiêu cực là kẻ thù của hạnh phúc. Nơi nào con người sống với cảm xúc tiêu cực, nơi đó các hình thái bất hạnh được lây lan, phổ biến và tăng trưởng. Thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng đó, về cấu trúc giới tính thì người nữ khó khăn hơn trong việc quản lý cảm xúc. Không phải họ muốn thế, mà cấu tạo não bộ, đặc biệt là bán cầu trái là cảm xúc, thì nổi trội và hành hoạt nhiều hơn bán cầu phải là lý tính. Cho nên quý bà, quý cô và các chị em đó thường chìm trong dòng chảy của cảm xúc, từ đó tạo ra các phản ứng cảm xúc như là vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn và rất nhiều các loại cảm xúc tiêu cực khác. Trải nghiệm hạnh phúc theo tinh thần của thiền Vipassana là làm chủ được các phản ứng cảm xúc để không rơi vào tình trạng bung xung thái độ một cách chủ quan, thành kiến, ác kiến, mặc cảm, ác cảm và các định kiến. Bởi vì bản chất của Vipassana là nhìn như thật, thấy như thật, khác với suy luận như vậy, rồi giả định như vậy, tạo ra cảm xúc như vậy và thái độ như vậy. Và hai cái điều vừa nêu đó là đối lập nhau, chống đối nhau. Và ai sống với thói quen giả định, suy luận, diễn dịch, quy nạp về con người, sự vật, sự việc, tình huống đó, rất khó trải nghiệm được minh sát Vipassana. Và không trải nghiệm được sự minh sát trong tiến trình nhận thức và làm chủ phần cảm xúc đó, thì chúng ta dễ bị các cảm xúc tiêu cực nhấn chìm trong khổ đau. Bảy điều mà người thực tập cần phải nói không để trải nghiệm hạnh phúc bao gồm: không lo lắng, không sợ hãi, không căng thẳng, không cằn nhằn, không gây sự, không thị phi và không cố chấp. Thực ra danh mục của các phản ứng cảm xúc tiêu cực có thể lên đến hàng trăm. Bảy điều không nêu trên đó có khả năng giúp cho người thực tập trải nghiệm được sự hoan hỷ và hạnh phúc ngay khi chúng ta nói không với chúng, tức là nói không với một trong bảy loại nêu trên. Được cái nào đó, chúng ta sẽ được sự hoan hỷ và hạnh phúc ở lĩnh vực đó. Do đó các quý Phật tử nên nhớ, cốt lõi của sự thực tập ấy, cụ thể là thực tập thiền, là làm chủ các cảm xúc tiêu cực, dẫn đến làm chủ các lời nói tiêu cực, các hành vi tiêu cực, các lối sống tiêu cực. Nếu không làm được việc đó, dầu có mặt ở đất Phật, ngồi ngay vị trí Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, từ ngày này sang ngày khác đó, nỗi khổ niềm đau vẫn còn y nguyên. Cho nên phải nỗ lực để đạt được những sự tiến bộ nhất định trong việc nói không với bảy điều tiêu cực nêu trên. Và dĩ nhiên là còn có hàng chục, hàng trăm các điều tiêu cực khác cần phải vượt qua. Sau đây thì thầy phân tích vắn tắt bảy điều không đó để gợi mở cho chúng ta về cách trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây trên nền tảng minh sát. Điều một: không lo lắng. Để vượt qua cảm xúc và thái độ tiêu cực này đó, mỗi người hãy tự đặt ra một tình huống rằng đó, lo lắng không làm cho những điều tồi tệ ngưng lại, ngược lại chỉ làm cho những điều tốt lành không thể xảy ra. Các thống kê xã hội về tâm lý đó cho chúng ta thông tin rất hữu ích. Trong 100 nỗi lo gắn kết với 100 tình huống và sự kiện, có nhiều nhất 5 trường hợp xảy ra hiện thực, 5 tình huống gần xảy ra 90 trường hợp còn lại không có khả năng xảy ra. Do thói quen lo lắng và ngộ nhận nó là tính trách nhiệm và cam kết, rất nhiều người khi làm một phận sự gì, dầu tình nguyện hay được phân công, gương mặt không thể vui, thái độ không thể cười, tâm không thể hoan hỷ, cảm thấy mệt mỏi vì quá nhiều sự lo lắng. Do đó, nỗ lực vượt qua sự lo lắng sẽ làm cho tâm được bình yên. Lo trước, lo sau, lo trong, lo ngoài, lo chuyện trong nhà ngoài phố, mà phần lớn là lo tào lao. Chị em phụ nữ vướng kẹt vào nỗi lo nhiều hơn đàn ông vì phản ứng cảm xúc nhiều. Thì công việc mà người thực tập Phật Pháp đó, đó là làm bằng trách nhiệm cao nhất, tính cam kết cao nhất, phương pháp tốt nhất, nỗ lực không bỏ cuộc dĩ dừng, phấn đấu làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Kết quả thế nào, hoan hỷ chấp nhận thế đó, lo làm gì cho mệt. Nỗi lo đó là một thái độ chủ quan gắn kết với con người, sự vật, sự việc, tình huống cụ thể nào đó. Đang khi đó, mọi sự vật diễn ra theo quy luật nhân quả và duyên, nỗi lo của chúng ta không thể làm cho mọi thứ diễn ra theo ý muốn của mình. Lo lắng nhiều dưới hình thức kỳ vọng đó, khi hiện thực xảy ra trái chiều đó, chúng ta rơi vào tình trạng cầu bất đắc khổ, tức là khổ tâm do không được tội nguyện. Người tu học Phật nỗ lực vượt qua nỗi lo, cũng đừng bị kẹt vào lối suy luận nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Người không lo xa tất sẽ buồn gần, ý nói là thiếu cái sự lo lắng về tương lai đó làm cho con người trở nên hơi hợt, thực dụng, thiếu chiều sâu. Và cuối cùng á, những điều xảy ra đó toàn là trái ngược, cho nên á, dẫn đến nỗi khổ và niềm đau. Phật giáo không chấp nhận quan điểm đó. Người không có phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, tạo thuận duyên đúng thì kết quả xảy ra ngược với ý muốn. Đó là gốc rễ của khổ đau. Bây giờ mình nỗ lực, mình làm tất cả những gì tốt nhất có thể, nhưng đừng kèm theo nỗi lo. Quý vị sẽ cảm thấy làm công việc trở nên nhẹ nhàng, đơn giản, không có gì đó là căng thẳng. Thầy từ lúc làm sa di ở trong chùa đó đến nay đó là 36 năm, trải qua nhiều vị trí và phấn đấu từ lính đi lên, tức là mình trải qua từ các công việc vặt vãnh nhỏ nhất được phân công hoặc tình nguyện, cho nên hiểu rõ hết bản chất của các công việc mình đã làm, đang làm, sẽ làm, và cũng như là các công việc nhờ người khác làm thông qua các Phật sự. Thì nhờ ít lo về những điều nêu trên đó, cho nên đôi lúc cùng thời điểm làm nhiều việc mà không mệt mỏi. Đa khi người đồng hành với nỗi lo, chuyện nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cảm thấy nó mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, lo lắng lắm, sợ hãi lắm. Rằng là nó sẽ hư, thất bại, trở ngại, vân vân. Con lo đi nữa nó không giải quyết được vấn đề gì. Để tâm điềm tĩnh, thản nhiên, thoải mái thì tự động á, trước nhất là chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc ngay lúc chúng ta làm việc. Thì bản chất của cuộc sống là trải nghiệm mà. Trải nghiệm thực ra là trải nghiệm ở hiện tại, không gian mà tại đây và thời gian bây giờ đối với những cái đang diễn ra. Chứ cứ tập vứt bỏ nỗi lo ra khỏi đầu. Việc gì nó đến thì cứ để cho nó đến, hoan hỷ chấp nhận nó. Tại vì mình không có lỗi gì trong đây nữa, mình đã hết mình rồi. Còn nếu đó là do phương pháp trật, nỗ lực sai, thì chúng ta khắc phục lại những điều đó thì tương lai có được kết quả tương đối như sự trông đợi. Điều hai, không sợ hãi. Các bạn hãy tự suy gẫm ý tưởng sau đây. Khi nỗi sợ hãi khống chế đó, thì tâm bạn không còn chỗ chứa đựng các ước mơ, lòng tự tin, sự nghị lực, phấn đấu hướng đến thành công và hạnh phúc. Mặc dù Đức Phật đưa hình ảnh của đại địa để sánh ví về tâm, được gọi là tâm địa, tức là quả đắc tâm hay là mảnh đắc tâm, ý muốn nói về cái sự to lớn của tâm, mà về bản chất tâm là vô cực. Sự chứa đựng các dữ liệu, thông tin, tình huống, sự vật, sự việc, con người trong tâm của con người đó là có giới hạn. Giới hạn đó lệ thuộc vào cấu trúc não của mỗi người và khả năng ký ức cũng như năng lực tu tập thấp, vừa hay cao ở mỗi người. Khi đạt được sự giác ngộ và giải thoát ở quả thánh A-la-hán trở lên đó, thì cái sự vô cực của tâm đó sẽ được mở ra ở phạm vi lớn nhất. Lúc đó bậc giác ngộ nếu muốn sẽ thấy rõ được các kiếp sống quá khứ từ đại cương đến tri tiết, đó là những dữ liệu đã qua. Chưa chứng đắc được quả thánh A-la-hán đó thì khả năng chứa đựng trong tâm là có giới hạn. Chính vì thế khi tâm chứa đựng các nỗi sợ hãi, nó không còn không gian để chứa đựng những điều tích cực nữa. Đó là quy luật, giống như nhà kho với diện tích 1000 mét vuông, nếu mỗi ngày các bạn chất chứa các vật chưa có nhu cầu sử dụng trong đó một cách ngổn ngang, thì sau một thời gian vài tháng thôi, toàn bộ kho chứa đó hết chỗ để chứa. Các bạn phải tái cấu trúc, sắp xếp lại, thì lúc đó chúng ta mới có được một mảng không gian để chứa đựng thêm những điều chưa cần xài đến. Sợ hãi đó còn tệ hại hơn nỗi lo. Sợ hãi đó là cố tổ của nỗi lo. Nó làm cho người đó gần như là đánh mất tự tin, không còn nghị lực nữa, mặc cảm, tự ti về bản thân mình. Thì dĩ nhiên nguyên nhân sợ hãi có nhiều, do phạm pháp, nói và hành động trái đạo đức, ngược lương tâm, làm xấu, làm bậy, làm những điều tai hại. Thì về bản chất nhân quả đó, thì người đó luôn luôn sống trong nỗi phập phồng sợ hãi, sợ bị phát hiện, sợ bị điều tra, sợ ngồi tù, sợ giáng chức, sợ mất việc, sợ giảm lương, sợ bị thay thế, sợ người ta thành công hơn mình, được mọi người quý mến, thương yêu hơn mình. Còn quý cô đó thì còn có thêm nỗi sợ đó, là sợ người khác đẹp hơn mình, được khen hơn mình. Đàn ông thì sợ người khác tài hơn mình, giỏi hơn mình. Thì hầu như là các nỗi sợ hãi này nó bao quanh chúng ta, giống như con tầm nhã tơ, và các sợi tơ đó cuốn trói con tầm lại. Cũng giống như cục sắt đó bị oxy hóa, nó làm cho cục sắt đó bị rỉ chảy và không còn chức năng sử dụng nữa. Cho nên nỗi sợ hãi đó là kẻ thù số một của hạnh phúc. Lương tâm trong sáng làm cho chúng ta soi rọi lại những điều xấu, quấy, tệ, dở để khắc phục vượt qua. Thay vì chìm ở trong nỗi rai rứt lương tâm á, thì đạo Phật dạy chúng ta hãy chuyển nghiệp, tức là làm các hành động tích cực mà về quy luật nhân quả nó phải mạnh tương đương, nhiều tương đương, có phẩm chất đối lập tương đương thì mới dẫn đến sự tiệt triêu các hạt giống cũ đã có trong quá khứ. Chìm ở trong cái rai rứt lương tâm là không cần thiết. Còn đối với những nỗi sợ bên ngoài, như là sợ thể giới chính trị, sợ kinh tế bị khủng hoảng, sợ quần chúng cô lập, sợ mình không được thế này, không đạt được thế kia, hoặc là những cái nỗi sợ hãi về tâm lý như là sợ ma, sợ mình không thành tựu, vân vân, đều không cần thiết, bước bỏ hết. Người nào không có nỗi sợ hãi đó, thì người đó mới có thể sống hạnh phúc được. Hồi đầu năm 94 cho đến tháng 7, xin lỗi, năm 84 cho đến tháng 7 của năm đó, thì do cái không gian ở chùa Đại Giác đó không đủ chỗ chứa, cho nên thầy phải ở ngay tháp thờ cốt. Vì cái tháp thờ cốt đó nó khoảng chừng mỗi một sàn như thế đó là khoảng 10 mét vuông, thì ngoài bàn thờ Bồ Tát Địa Tạng, vị trí còn lại ở các vách tường tháp đó là các lò cốt. Và bên dưới sàn nó chỉ còn có một vài mét thôi, thì phải ngủ dưới đó. Như quý vị biết là các lọ cốt rút nhiệt vào ban ngày và phóng nhiệt về ban đêm, ngột ngạt, khó thở lắm. Nhưng mà vì mình không có chỗ ngủ, phải ngủ đó thôi. 8 tháng trời, có thấy con ma nào đâu. Khi chúng ta sợ ma, tự động trong thái độ tâm lý tưởng tượng ra ma nhập, ma đè, ma phá, rồi ma quậy mình. Rồi nếu như ngày hôm trước làm việc vất vả, kiệt sức, thì tối dễ bị ác mộng bóng đè. Thực ra đó là mất phản ứng thần kinh trong lúc ngủ, khi khí hậu thời tiết lúc đó hoặc quá nóng hoặc quá lạnh, nằm gối cứng, nằm chèo queo, nằm nghiêng, đều dẫn đến sự mất phản ứng thần kinh toàn thân. Và nếu như lúc đó không có người cứu giúp kịp thời đó, thì sau 10 phút có thể chết, nhất là nằm ngoài trời xui nhiều. Thì cái tâm lý con người sợ sẵn rồi, thì tự động trong cái thời khắc đó đó, nổi lên trong đầu mình là gì? Ma đè mình, thấy một cái bóng đen thù lùi đó, dữ dần lắm, nó đè xuống gần như là không cựa quậy gì nổi chứ. Quý vị có bị cái trạng thái đó không? Ít nhất là cũng phải vài lần trong đời, phải không ạ? Mẹo vật rất đơn giản: tập trung cao độ nghĩ đến hoặc là Đức Phật Thích Ca, hoặc Phật A Di Đà, hoặc Bồ Tát Quan Âm, nói chung Phật Bồ Tát nào mà mình kính nhất, gắn kết với cái cuộc đời tu tập của mình nhất đó. Hoặc là nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cha, chỉ cần tập trung niệm Nam Mô Phật, hay là mẹ ơi, hay là ba ơi, cái người nào hoặc là vợ mà thương chồng quá là chồng ơi, hay là vợ ơi, tập trung mình phát ra được cái đó là tự động cái phản ứng thần kinh đó bắt đầu nó hoạt động trở lại. Và đừng tiếc nuối ngủ liền, đứng dậy đi. Toàn bộ các phản ứng thần kinh lúc đó nó mệt mỏi rồi, đừ đẳng rồi, xoa bóp đi tới đi lui, xoa bóp xoa vùng gáy cổ 2 phút, đang xem 10 ngón đưa sau xoa, nếu có đèn tia ngoại rọi 15 phút. Thay đổi cái gối vừa nằm đó, nhiều khi mồ hôi mồ kê nó tích tụ trong đó cả năm mà, vứt bỏ nó đi, lấy một cái khăn sạch trải lên cái gối khác. Sau khi xoa bóp đi tới đi lui rồi đó, nằm xuống ngủ thì không sao, chứ lúc đó là ngủ liền, vì nó quá mệt mà ngủ liền chút xíu là bị ác mộng ma đè gấp đôi, rồi gấp ba, gấp tư. Từ đó nó để lại những cái khủng hoảng sợ hãi về phương diện tinh thần. Và về sau này khi ở một mình, trong bóng đêm một mình á, thì tự động quý vị có cảm giác là ma phá tiếp. Từ lúc về chùa Giác Ngộ ở vào năm 1984 cho đến lúc mà thầy đi du học ở Ấn Độ là năm 92, thì 8 năm trời thầy ở sát dách với khoảng 1,000+ loại cốt. Không có ma nhập, ma phá, ma gì đâu. Thầy đã nhiều lần nhắc bài kinh Trung Bộ đó, Đức Phật dạy cách vượt qua sợ ma đó. Lấy một ấm trà, vài mẫu bánh, ra ngay nghĩa địa vào 3 ngày, ngồi xuống rót trà, mời ông ma, bà ma, anh ma, chị ma, em ma, con ma, cháu ma ra ăn và uống cùng tôi. Chẳng có ma nào xuất hiện hết. 5 giờ chiều ra làm tương tự, cũng chẳng thấy ma nào xuất hiện hết. 8 giờ tối ra làm tương tự, 12 giờ khuya làm tương tự, cũng chẳng thấy con ma nào hết. Khi mình đối diện trước cái hiện thực á, thì cái nỗi sợ nó sẽ hết. Còn chùm lại không, tắt đèn hết, nghĩ là ma không thấy mình còn lâu.
Vì mình chùm mình không thấy mình cho nên chùm mình lại chỉ làm cho nỗi sợ gia tăng dưới lớp vỏ của sự chấn an tâm lý, rồi không giải quyết được vấn đề. Có nhiều người sợ được đức độ là gì, mở sáng lên đèn, mở đèn sáng lên vì nghĩ ma là sợ đèn. Thực tế nếu mà ma hiểu thật á, thì ma xuất hiện cả ngày lẫn đêm, đúng không? Vì là họ là hiện hữu thật thì họ mới xuất hiện chứ đâu có diễn xuất hiện ban đêm. Thực ra về ban đêm á, cho điều kiện ánh sáng đủ, con người có thói quen tưởng tượng và suy luận nhiều, từ đó nỗi sợ hãi phát sinh. Nên vứt bỏ nỗi sợ vào sọt rác đi, ngoại trừ sợ mình làm xấu ha, thì hãy cam kết biến trở thành là sự tỉnh thức. Còn lỡ là một điều gì xấu ấy, thì nỗ lực chuyển nghĩ được cái chìm trong cái rai sức lương tâm.
Hãy chuyển nghiệp thì tự động chúng ta có một tương lai tươi sáng, như là mặt trăng mặt trời thoát khỏi mây che đó, thì sự chiếu soi đó sẽ cùng khắp. Điều 3: không căng thẳng. Mỗi người hãy tự suy gẫm có những thời điểm mọi thứ dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn trở nên căng thẳng tột độ và nghĩ mình không thể nào chịu đựng thêm. Nhớ đừng chán nản bỏ cuộc. Sớm muộn gì các bạn đều có thể vượt qua. Không có gì phải căng thẳng. Thì câu nhận thức này đó gợi cho chúng ta về tiềm năng giải quyết vấn nạn. Biến tiềm năng đó trở thành hiện thực là sự nỗ lực có phương pháp. Mỗi ngày từ 5 giờ đến 7 giờ rưỡi chiều đó, các thành phần đến gặp thầy để tư vấn đó, phần lớn là bệnh trầm cảm. Mà nguyên nhân thì rất là đa dạng, do nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện internet, bao gồm game và xem tin tức, thất bại trong tình yêu và hôn nhân, bị phá sản, giáng chức, bị thay thế, bị trù dập, bị hàm oan, bị ức hiếp, và nhiều nguyên nhân sang chấn tâm lý khác. Khi mà đè nén nỗi đau, chịu đựng một mình thay vì buông bỏ nó, thì rất nhiều người đó đã gọi là uống và nhai nuốt nỗi khổ vào bên trong tâm. Đến lúc nào đó sức chịu đựng kiệt quệ rồi đó, thì họ do căng thẳng tột độ đã rơi vào sự trầm cảm, không giao du, không tiếp xúc, không nói chuyện, đang đi học đi làm thì bỏ học bỏ làm, giam giúp mình ở trong một căn nhà, phản ứng các giác quan chậm chạp, đi đứng chậm chạp, nói năng chậm chạp, ngược lại hoàn toàn với nhân cách sống trước đây, trong lúc sức khỏe cảm xúc đang ở mức độ bình thường. Do đó chúng ta cần phải rũ bỏ các căng thẳng. Thì căng thẳng như có nhiều nguyên nhân vừa nêu tạo ra, điều quan trọng nhất là rũ bỏ nỗi lo, nỗi sợ thì tự động căng thẳng nó giảm đi. Còn người có năng lực ít thì đừng có ôm đồm công việc quá nhiều. Thì đang học hành, kết quả không như trông đợi, bị rớt một vài học phần, nợ vài tín chỉ, thì hãy nhận thức rằng là tôi sẽ giải quyết nó, tuần tự. Chứ đừng có gây áp lực buộc là ở học kỳ đó, mùa đó phải lấy phụ trội thêm vài học phần. Mỗi một học phần trung bình đó là 2 đến 5 tín chỉ, mỗi tín chỉ đó thì là 15 tiết. Mình học dồn như thế thì đọc đó làm cho áp lực, dẫn đến trầm cảm. Và nếu không được sự trợ giúp để vượt qua, những người trầm cảm đó sẽ rơi vào tình trạng đó, tâm thần. Tâm thần bao gồm tâm thần phân liệt, tâm thần đa nhân cách, tâm thần quan tưởng. Thì trong các loại tâm thần đó, thì tâm thần quan tưởng là đáng tội nghiệp nhất. Quan tưởng thì nó có 4: quan tưởng âm thanh thì gọi là ảo thanh, quan tưởng con mắt thì gọi là ảo giác, quan tưởng cơ thể là có cảm giác có con gì đó bò cắn chích ở trên cơ thể của mình ở vị trí này hay vị trí khác. Nặng nhất vẫn là quan tưởng ý thức, nghĩ rằng là mình là thánh thần, hoặc mình là ma quái, hoặc mình bị hãm hại, bị mưu sát, bị bỏ thuốc độc, bị theo dõi, bị lợi dụng, bị nói xấu. Là lúc nào tâm cũng nghĩ như thế, nó tồn tại ở trong não của họ, mặc dù trong hiện thực không có. Cho nên khi mà mình lý luận rằng là anh chị bị tâm thần quan tưởng thì họ giận lắm, họ tức lắm, vì mọi giác quan bình thường còn lại nó vẫn diễn ra tốt mà. Nhưng mà ở cái nhận thức quan tưởng hoặc con mắt, lỗ tai hay là xúc giác hay là ý thức thì nó có vấn đề thôi, còn nhiều vấn đề khác thì vẫn bình thường. Cho nên những người bị tâm thần quan tưởng không bao giờ thừa nhận rằng mình là bệnh nhân. Và những người tự ái cao, ngang bướng nhiều, cố chấp, bảo thủ, bình thường á, lúc mà còn sống á, lúc mà đang khỏe đó, thì khi bị tâm thần quan tưởng lại càng khó chịu hơn, bảo thủ hơn, cố chấp hơn, cho nên rất đáng tội nghiệp. Do đó trong mọi tình huống chúng ta phải nhẩm ở trong đầu đó, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, không có gì phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, hoang mang. Tôi rất thoải mái, tôi rất dễ ngủ, tôi ngủ dễ dàng, tôi sống hạnh phúc. Hãy nhẩm câu đó thường xuyên và chúng sẽ trở thành lệnh điều khiển về phương diện ý thức. Và mỗi khi cái sự mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng nó tấn công chúng ta do sự căng thẳng tạo ra đó, thì tự động nhận thức đó đó nó trở thành vệ sĩ và hộ pháp thật, đẩy chúng ra bên ngoài một cách an toàn. Đồng thời với việc nạp quán tưởng vào bên trong mà khoa học gọi là tự kỷ ám thị đó, thì người bị căng thẳng đó nên tập nở nụ cười thường xuyên như hình tượng Bồ Tát Di Lặc. Và tôi thường khuyên người căng thẳng đó tối thiểu mỗi ngày xem 30 đến 60 phút hài. Có nhiều loại hài, phim hài không ngôn ngữ như là hài Sạc Lô hay là Mr. Bean, hoặc là hài có lời gồm hài nam, hài nữ. Và phần lớn hài thế thì nó có yếu tố tục. Thì mình chọn những loại hài nào đó phù hợp với sở thích của mình, thì xem xong rồi mình cười thoải mái thì tự động cái căng thẳng nó tan biến được hết mấy chục phần trăm. Chứ đang lúc căng thẳng, mệt mỏi mà lại nghe nhạc bururo, nhạc thất tình, nhạc rên rỉ, nhạc hoàng ngoại, thì có nước là từ chết đến bị thương đó. Mình nạp thêm độc tố mà. Hoặc xem phim tình cảm ủy mị nhiều tập thì làm sao hết được. Đang lúc thất tình do bị căng thẳng mà ngồi thiền là thua. Cho nên đừng nghe nói rằng là thiền có khả năng trị bệnh, bao gồm bệnh trầm cảm. Bất cứ một cái bệnh gì cũng giàu vô ngồi thiền là thua. Những bệnh trầm cảm về bản chất là hướng nội một cách tiêu cực, do bế tắc, không có lối thoát. Thì cái phương pháp trị liệu trong giai đoạn này đó là phải hướng ngoại, tương tác với gia đình, người thân, làng xã, cộng đồng, trong thế giới thật, với con người thật, thì nó mới lấy lại cái trạng thái bình thường. Thì sau khi mình bình thường rồi, lúc đó quý vị muốn ngồi thiền ok. Còn lúc đang bị trầm cảm, nếu có thực tập thiền đó thì thực tập thiền hành, đi tới đi lui nó thoải mái. Và 16 kỹ năng thở thiền đó thì nó có 4 nội dung thở mà quý vị nên tập trung. Hít vào thở ra thật sâu, ngoài việc làm chủ hơi thở, cảm nhận sự mừng vui. Mừng là hoan hỷ, và vui cũng là hoan hỷ. Rồi tương tự, làm chủ hơi thở ra vào, tôi cảm nhận toàn thân hạnh phúc. Thì lúc đó làm gì mình có hạnh phúc không ạ? Làm gì có mình mừng và vui, quá căng thẳng, quá mệt mỏi mà. Nhưng mà mình phải nạp điều đó vào bằng sự quán tưởng, tức là hình dung. Từng thớ thịt, làn da, tế bào chúng ta đang tiếp nhận niềm vui, đang thấm nhuần bởi niềm vui. Để thay thế các cảm xúc căng thẳng. Tương tự với việc làm chủ hơi thở ra và vào, tôi trải nghiệm sự giải thoát. Giải thoát có nghĩa đen là cởi trói. Ở đây là cởi trói tâm khỏi căng thẳng và khổ đau. Phải cởi ra. Chứ bây giờ mình giận một người nào đó, ghét bỏ một người nào đó, theo công thức ăn miếng trả miếng, làm sao mà hết khổ được. Có trốn đi chỗ nào, lên cõi Phật A-di-đà ở Tây Phương tịnh độ, hay cõi Phật Dược Sư ở Đông Phương tịnh độ, thì nỗi khổ đau nó vẫn còn nguyên à, vì nó nằm trong tâm. Cho nên phải cam kết là tôi trải nghiệm giải thoát, tức là cởi trói tâm. Và với hơi thở ra vào, tôi làm chủ. Tôi cam kết buông bỏ. Buông bỏ sự căng thẳng, khổ đau, lo lắng, sợ hãi, trầm cảm, bất an. Phải nhẩm điều đó. Thì vậy lúc ngồi thiền thì quý vị cần phải tập trung vào bốn nội dung mà về bản chất là nó ngược lại với sự căng thẳng và trầm cảm thì mới có tác dụng. Chứ lúc đó mà cứ ngồi không á, không có người hướng dẫn gì hết á, là hoàn toàn không có tác dụng, mà thậm chí có tác hại nữa. Bất cứ vấn đề gì chúng ta quan trọng quá, nghiêm trọng quá, cường điệu hóa đều trở nên căng thẳng. Mình xem nó bình thường, từ núi thì mình xem như là tảng đá, ở phạm vi tảng đá thì xem nó như cục đá, ở phạm vi cục đá thì xem nó như là viên sỏi, ở phạm vi viên sỏi thì xem nó như hạt cát, ở phạm vi hạt cát thì xem nó như không có gì. Đó là bình thường hóa mọi thứ, đơn giản hóa mọi thứ, thì quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và không còn căng thẳng nữa. Và các chứng bệnh căng thẳng dẫn đến trầm cảm đó, phải tự trị. Uống thuốc giảm căng thẳng và trầm cảm đều dẫn đến tác dụng phụ, phát sinh nhiều chứng bệnh khác nhau. Và khi thức dậy đó, đầu óc mệt mỏi đừ đẳng bần thần, làm cho chúng ta gần như là muốn ngủ ban ngày, không thấy thoải mái. Cho nên đó, xem phim hài, hít thở thiền, thì quán tưởng 4 trong 16 kỹ năng thiền, quán niệm hơi thở được Đức Phật dạy trong kinh, rồi tương tác với con người thật và bỏ qua, thì các căng thẳng đó tự động kết thúc. Còn mà không á, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của nó. Điều 4, không cằn nhằn. Sáng hôm nay đó, tôi mới đọc được một đoạn mà những người cằn nhằn á thường lấy đó làm lý do. Và cái đoạn này để nói về cái sự cằn nhằn trong quan hệ vợ chồng. Câu đó như sau: hãy lấy người vợ hay cằn nhằn vì đó là phụ nữ tốt. Người tốt luôn hay cằn nhằn. Hay cằn nhằn về bản chất là sự quan tâm. Hay cằn nhằn cũng chỉ vì muốn cho bạn trở nên tốt hơn. Vợ hoặc chồng im lặng mới thật sự đáng sợ. Quý vị có đồng ý với câu đó không? Mấy bà ai cũng gật đầu hết. Vì được liêu minh, đứng về phe mình mà. Thì dĩ nhiên về bản chất á, người cằn nhằn nó là vậy. Tức là do mình cầu toàn nè, do mình kỳ vọng nhiều nè, do mình cam kết và trách nhiệm cao nè, cho nên á, khi thấy chồng con người thân của mình nó không đạt được cái chủ mực đó thì chúng ta thường nhắc. Mà về bản chất á, đàn ông á, dù là người lớn tuổi hay người nhỏ tuổi đều không thích nghe nói nhiều, mà nó nhiều ra về bản chất á, trong tiếng Việt có cái từ căn nhận, trong tiếng Anh chúng ta không thể tìm được cái từ căn nhận được. Cái đó lải rải, nó lẩm nhẩm, nó hoài, mà nói theo kiểu là gắn kết với gì mơ rễ má với những chuyện quá khứ. Thì người phụ nữ mà cảm xúc nhiều đó thì rơi vào cái bệnh căn nhằn nhiều. Dầu các bạn đã là, đang là người vợ rất tốt, rất chuẩn, có ngoại hình đẹp, có cách ứng xử cao quý, có đủ các phẩm chất mà lẽ ra phải được hạnh phúc, thì cái nghiệp căn nhằn đó phá nát hết mọi thứ. Thì chúng ta phải thay đổi. Thay vì cằn nhằn á, các bạn hãy học hạnh tùy hỷ công đức và tán dương công đức. Đó là Đức Phật dạy chứ không phải thầy Nhật Từ nói. Nếu thầy Nhật Từ nói thì vì đó ôi ông làm thầy tu, ông không có đời sống vợ chồng, ông không biết rồi. Chứ còn tôi là vợ, tôi làm chồng, không cằn nhằn là không được. Đây là Phật nói, thầy chỉ nhắc lại lời Phật nói thôi. Thì quý vị hãy tập thói quen nhìn thấy cái tốt, cái tích cực, cái có giá trị của người bạn đời mình, người đồng hành với mình, để thay vì đó trổ về cái tâm lý muốn cằn nhằn một người nào đó về một chuyện gì đó, quý vị hãy tán dương cái tốt. Tôi nghe cái tôi mát ruột liền. Khi người ta đã được tán dương rồi nha, quý vị biến người đó thành oxy cũng được nữa. Còn cái tốt ta mình không thừa nhận, mình vô mình đi thẳng cái phê bình chỉ trích căn nhằn đó, nghe ta dọn ngược liền, va chạm tự ái, đánh đố cái tôi. Thì người dù có lỗi và sai trong tình huống đó, họ cũng trở nên cốc cằn, tôi bị đấu tố. Quý vị có nhớ giai đoạn cải cách ruộng đất không? Nói là cải cách ruộng đất chứ thực ra là phá nát ruộng đất. Và ai mà có đất đai nhiều đó bị xem là kẻ thù của nhân dân. Cho lúc đó nó xúi dục người ta là phải đi đấu tố, bao gồm người thân của mình, cha mẹ, vợ chồng, và xem là có tội. Thì cũng bằng chính sách đó, rất nhiều ngôi chùa đất là 50 mẫu, 30 mẫu, 20 mẫu phải giao cúng lại cho nhà nước hết để khỏi bị đấu tố. Và nhiều điền chủ, địa chủ người ta phải bỏ nước ra đi. Cái đó nó mang theo uất hận. Cái chính sách đó là cực kỳ sai lầm. Thì đấu tố đó là cách mà chúng ta chỉ châm bẩm vào cái dở, cái tệ, cái xấu. Mà có nhiều lúc đó, những cái mà mình châm bẩm vào chưa chắc là cái dở, cái xấu, nhưng mà quan điểm của mình cho nó là dở, là xấu. Còn hiện thực nó có thể là một cái chuyện khác. Chúng ta nên nhớ câu tục ngữ Việt Nam rất là hay: những điều thấy nghe e còn lầm lẫn. Tức là mình thấy trực tiếp đó, mình nghe trực tiếp rồi, đôi lúc nó không đúng mà. Chứ đừng nói là không thấy không nghe rồi suy luận đó, thì phần lớn nó trật. Do đó các căn nhằn dù phát xuất từ động cơ nào, nguyên nhân gì, không phải là yếu tố mang lại sự hạnh phúc. Rất tiếc là quý bà đó bị cái nghiệp căn nhằn này chi phối nhiều quá, cho nên đôi lúc các ông chồng về nhà cảm thấy gia đình không phải là tổ ấm, nó ngột ngạt. Vì bản chất căn nhằn là khí cạc của nít. Đang khi đó người mệt mỏi ta cần đến oxy để thở. Về đó là mặt nóng, mặt lạnh, hờn, dỗi, giận, căng thẳng, khó chịu. Mà nhất là chị em nào mà đẹp nhiều nè, có nhiều quý ông theo đuổi nè, mà bỏ hết tất cả, mình chỉ thương chồng mình thôi, thì tự động cái căn nhằn nó gia tăng hơn. Còn quý ông nào mà điển trai cũng nhiều cô theo đuổi, bỏ hết vào bên để chọn người vợ của mình, thì khi mà không thích rồi, không vui rồi, nó căn nhằn nó tăng gấp bội. Nó tăng theo cái sự đánh giá về giá trị của mình đã có và đang có nữa. Đó là chấp vào cái tôi. dưới hình thức là gì? Tôi là nạn nhân, tôi đáng tội nghiệp, tôi thế này tôi thế kia, cho nên mình buộc phải nói ra. Nhưng mà thực tế đó có nhiều cách để nói, phải chọn đúng thời điểm, đúng địa điểm, khi mà người cần được lắng nghe đó đang trong trạng thái thoải mái. Người ta làm việc mệt từ sáng cho đến chiều tối, chưa nói là áp lực công việc ở nơi công sở, về nhà chưa kịp ăn cơm bụng thì đói meo, thần kinh là căng thẳng, chưa tắm rửa gì hết đó là bắt đầu dội ngược đó. Những cái câu căng nhằn đó thì gia đình đó là tan nát hạnh phúc đó. Cho nên chúng ta phải tập điềm tĩnh, đừng có phản ứng dội. Lúc đầu thấy thoải mái thì mình nói khéo thì cái sự góp ý chân lời của chúng ta nó sẽ được đón nhận và có kết quả. Còn mà không đó, mà cứ cái là tuôn trào cảm xúc khó chịu, bực tức, có nhiều người ta tức đi cái cằn cổ à. Thấy mặt người đó là phải tuôn trào nó ra, phải nói hết vô liêm ra để cho mình được đỡ khổ. Nhưng mà cả nhà tan nát là điều không nên. Có một câu truyền rộng ở trên internet đó, thế cũng hay hay, quý vị thử suy gẫm. Đừng trách móc và cằn nhằn ai, cuộc đời không tuyệt vời như bạn đã tưởng. Người tốt sẽ cho bạn hạnh phúc, người xấu cho bạn kinh nghiệm, người tồi tệ cho bạn các bài học khó quên trong đời. Đó là cái nhìn tích cực, tức là trong tình huống nào mình cũng rút ra được những cái gì đó để làm cho mình tốt hơn, thay vì mình châm bẩm vào cái sự cằn nhằn, nó làm tan nát mối quan hệ, thì chúng ta học được một cái gì đó cao quý. Nhưng mà cái giá mình phải bỏ một cái khoản tiền đó để mình mua một bài học đó, nó có gì là mất mát đâu. Và tập nở nụ cười thường xuyên, vui vẻ thường xuyên. Ai có hạnh, ai có cái nghiệp cằn nhằn á thì nên á thờ Đức Phật Di Lặc bằng tượng, và mang theo hình ảnh Phật Di Lặc á, bỏ vào cái tốp, cái bóp á. Lúc nào mà cằn nhằn, cái mặt nóng mặt lạnh, gương mặt hình sự nhăn nhó như con khỉ đột á, thì mở hình Phật Di Lặc ra coi, trời Phật cười đẹp trai quá. Hết à. Tượng Đức Phật Di Lặc ở sân chùa Giác Ngộ á, có gương mặt mà nghệ nhân họ vẽ tạo hình á, cười thoải mái, cười mắt trời ông địa. Thì quý vị nhớ để trong cái wallpaper của mình hình đó ha. Trong iPhone của mình á, hình Đức Phật cười đó, lúc nào mình muốn cằn nhằn ai mở ra thấy cười vui vẻ hết, muốn cằn nhằn nữa. Thì bị đổi lại, nở nụ cười thật là tươi, vui vẻ thì tự động hạnh phúc được dâng trào. Chứ còn nếu mình chỉ biết là lo châu đầu vào cái việc tu, trong một cái không gian tu, có thầy hướng dẫn tu, có bạn đồng tu, thì chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà về sống với người thân, làm việc với cơ quan, gồm những người cộng sự mà không dễ thương, có những lời khó nghe, có gương mặt khó chịu, có hành xử khó ưa, thì làm sao chúng ta hạnh phúc được? Chúng ta phải tập thôi. Chứ còn hạnh phúc ở trong một không gian tu thì nó quá dễ. Vì hạnh phúc đó là có điều kiện, đang khi chúng ta cần lấy tinh thần hạnh phúc đó đem về gia đình nơi mình đang sống, đưa vào trong công ty nơi mình đang làm việc, cái đó mới quan trọng. Nó mới chứng minh được rằng là mình đã có sự tiến bộ trong việc quản trị cảm xúc. Cho nên cố gắng trong mọi tình huống là đừng có cằn nhằn vậy đó. Điều 5, không gây sự. Các bạn hãy tự suy gẫm câu sau đây. Gây sự như trận đấu tennis, nếu hai người cứng đầu, cứ đấu quả bóng tức giận sang nhau, tức là đánh quả bóng tức giận sang nhau, chẳng bao giờ trận tennis đó kết thúc. kết thúc. Gọi là đánh bóng bàn á, bên đây đánh hoàn cái, bên kia đánh lại cái, đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại đó, thì cả hai trở thành kẻ thù. Người gây sự đó có thể thể hiện thái độ gây sự đó bằng hai cách thức, đó là gây gỗ, tức là cãi lộn bằng miệng, và kiếm chuyện bằng hành vi cụ thể. Kiếm chuyện nó có thể là thượng cẳng chân, hạ cánh tay. Khi mà cái cảm xúc không được khắc phục và kiểm soát đó, thì lúc đó cái cơn giận tức gây sự đó sẽ làm cho chúng ta tấn công người khác mà nghĩ rằng đó mình đang bị hàm oan. Còn đối với người quan tưởng đó, mình đang giết người khác mà nghĩ rằng mình đang tự vệ. Chỉ một phút bồng bột đó thôi, biết bao hệ quả xấu mà về sau này hối hận đó cũng đã muộn màng. Kẻ thì bị chết, người ở tù. Ở mức độ đơn giản hơn đó thì tan nát các mối quan hệ cá nhân, quan hệ gia đình, quan hệ hôn nhân, quan hệ xã hội, quan hệ đối tác. Thầy thường nói rất nhiều lần á, hôn nhân đó là cuộc chạy marathon, mà mục đích của nó đó là mang lại sức khỏe chứ không phải là chiến thắng. Các cuộc chạy cự ly ngắn á, thì người xuất phát á, phải tập trung và xuất phát thần tốc, càng chạy đó thì càng nỗ lực vượt qua mặt người để về đến đích điểm đầu tiên, trở thành người chiến thắng, sau đó là đứng thở hổn hển. Còn chạy marathon là chạy đường bền, chạy nương nhau, chạy tập thể, đề cao giá trị sức khỏe. Cho nên trong mối quan hệ vợ chồng và đối tác đó, một trong hai người chiến thắng thì được hiểu là cả hai cùng thua. Thì chiến thắng nhau thì không còn nhìn mặt nhau nữa. Chiến thắng sanh mừng vui, thất bại sanh sầu khổ. Ai vượt qua thắng bại mới hạnh phúc tuyệt vời. Đó là lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Mà nhiều người mà có cái tâm gây sự đó thì muốn ăn thua đủ à, bao giờ cũng lấy cán cân đúng và sai để làm thước đo. Về thái độ đó, cách đối xử đó thì tự động làm cho hai bên phải cãi vã nhau, nhén lửa nhau, rồi cũng nát hết. Nên trong quan hệ vợ chồng và đối tác đó, chúng ta phải nhớ quy luật đó, win-win situation, tức là tình huống cả hai cùng thắng. Chứ còn một trong hai người thắng là dẫn đến cả hai cùng thua. Phải nhớ cái quy luật đó để không cãi nhau. Cũng nên nhớ câu mở miệng rộng, ly dị sớm. Còn tục ngữ Việt Nam thì có câu đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan quan cửa nhà. Cái câu này là cái câu tồi tệ, phân biệt đối xử giới tính. Cái miệng rộng ở đây là tượng trưng cho sự nói nhiều, cãi nhiều, la lớn nhiều, bạo lực ngôn ngữ nhiều. Cái rộng đây tức là không phải theo kiểu hình thù. Thì thực ra là không có hoa hậu nào mà không có miệng rộng. Hoa hậu mà miệng nhỏ bao giờ làm hoa hậu được. Thì tại sao đàn ông thì sang mà phụ nữ thì tan quan cửa nhà? Đó vô lý. Nói chung á, đàn ông nào mà nói nhiều, nhằn nhiều, cãi lộn nhiều, gây sự nhiều thì cũng tan quan cửa nhà. Tương tự quý bà nào giống như vậy thì cũng tan quan cửa nhà. Thậm chí người giới tính thứ ba, lesbian hay là BD thì cũng tan quan cửa nhà, không có ngoại lệ. Nhiều cái câu nói của Việt Nam rất là phân biệt đối xử giới tính, không đúng. Ngày 7 tháng 2, 2019, Tòa án Ấn Độ vừa xử một câu chuyện dở khóc dở cười. Đương đơn đó là chàng trai Prabhupada Samil, 27 tuổi, ở Ấn Độ. kiện cha mẹ ra tòa với lý do đó là khi ông bà cha mẹ này đó sinh ra cậu ấy đã không hỏi ý kiến cậu ấy. Quý vị thấy có ghế gặn không? Nên ấy rất là tức, và anh ấy buộc cha mẹ mình phải bồi thường bằng cách đó là nuôi anh ấy trọn đời mà không cần có điều kiện gì, vì sanh anh ấy ra không chịu xin ý kiến, mà anh ấy đâu có muốn sinh ra trong gia đình này đâu. Đó là một vụ kiện rất đau lòng. Và cậu Samuel 27 tuổi này đó chắc có lẽ là có vấn đề thần kinh. Tuần trước á, anh ấy đã lên trên YouTube là một clip, và clip đó phát tán cả vài triệu người xem. Anh ấy kêu gọi tất cả những người con hãy kiện cha mẹ mình ra tòa vì đã sanh ra họ mà không hề xin ý kiến họ. Giờ nói theo Phật giáo nha, để có một mầm sống với tư cách là con người đó phải hội đủ bốn yếu tố: thứ nhất tin cha, thứ hai trứng mẹ, thứ ba tin và trứng giao phối trong ngày người nữ có khả năng thụ thai. Và dĩ nhiên là không dùng các biện pháp tránh thai. Và thứ tư á, là trên quả địa cầu này hoặc trong vũ trụ bao la có ít nhất một người mà mẫu số nghiệp á, tương đương. Cho nên á, tự động khi người đó tắt hơi thở thì lúc mà hai cặp này, nam nữ đang giao cấu thì cái tâm thức đó nhảy vào trở thành là con cái, mẫu số nghiệp phải tương đương á. Còn nếu mà không tương đương thì mượn chỗ nhảy vào, sau thời gian đó không nhìn mặt nhau, con trở nên bất hiếu với cha mẹ, và cha mẹ là từ con, không lo cho con, phân biệt đối xử một cách tồi tệ với con, làm cho đứa con đó không có cảm giác đây là mẹ tôi, đây là ba tôi, hoặc là dẫn đến tình trạng là sảy thai hay bị phá thai do mẫu số nghiệp không tương đương. Thì lúc đó cái tâm thức á, vừa từ một cơ thể của một người người vừa chết mà thoát ra, thì lúc đó cái tâm thức đó làm sao hỏi được mà xin ý kiến, nó vô lý. Một cái điều kiện đặt ra nó rất là vô lý. Thì thầy đưa câu chuyện này ra để nói về đó là mẫu người gọi là rắc rối, người thích gây sự, cái gì cũng gây được, gây từng câu nói, ánh mắt, nụ cười, ứng xử, giao tế của người khác đối với mình. Khi mà tâm họ rắc rối thì mọi thứ nó đều rắc rối theo, cái gì họ cũng bắt bẻ được, kiếm chuyện được và ăn thua đủ được. Do đó muốn sống hạnh phúc mà khi ngồi xuống thực tập thiền đó là chánh niệm liền á, thì chúng ta phải phước bỏ tâm rắc rối đó ra khỏi não tràng của mình và cuộc sống của mình. Đừng gây sự gì với ai, tâm trở nên thoải mái, người ta có ứng xử hàm oan với mình cũng không điên tiết lên, không khổ đau. Người ta có ứng xử bất công với mình về nhân quả nó vẫn còn nguyên đó. Cái quả tốt nó chưa trổ ngay thời điểm đó, nhưng nó sẽ trổ chỗ khác, nó đâu có mất đi đâu, khổ chi cho nó mệt. Người ta đã cố tình làm cho mình khổ bằng những hình thức bất công, mà mình bị chạy theo cái sự bất công đó, mình khổ là mình bị vướng bẫy người ta rồi. Cho nên trong mọi tình huống phải suy nghĩ tích cực để có lối ứng xử tích cực, nhất là những người bị thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu khống, xuyên tạc, mà mình cứ để ý vào cái đó là nó chỉ khổ thôi. Cho nên không chấp thì tâm mình mới được bình yên, còn chấp vào nó khổ lắm. Cái người chấp rồi đó nha là thù hằn nè, trả thù trả đũa, ăn miếng trả miếng. Mà thời internet này với truyền thông hiện đại thì người có trí thức á, thì ăn thua đủ nhau, gây sự nhau bằng các câu danh ngôn, bằng các hình ảnh danh ngôn, tức là mượn lời nói người khác để thay thế cho ý tưởng của mình. Mình biết là cái người ghét mình thế nào cũng lên cái Facebook mình xem mà. Cho nên trong cái tình huống đó cái mình thả lên câu, thả ra cái hình ảnh ta đọc người ta điên tiết, người ta khó chịu, người ta mất ăn bỏ ngủ, cái đó là ăn miếng trả miếng, khổ dữ lắm. Thì mình biết người ta không thích mình không thích người ta, thì mình lấy hình ảnh có nội dung á, nó làm cho người ta khó chịu đưa vô. Thì tất cả những cái ăn miếng trả miếng đó, đó là thái độ gây sự, và cái đó nó làm tan nát các mối quan hệ. Cho nên phải làm chủ tâm mình, đang lúc giận đừng phản ứng, hãy tập hít thở đi. Hít thở thì oxy đưa vào cơ thể, làm cho neuro thần kinh đó được kích thích theo hướng tích cực, máu được tư nhuận, tim được ổn định, không có căng thẳng nữa. Thì lúc đó chúng ta mới làm chủ được lời nói và hành vi của mình. Và lúc đó người mà nóng tính đó, thì họ sẽ bắt đầu văng ra những câu thách thức: chúng ta chia tay đi, chúng ta ly dị đi, hãy đường ai lấy đi đi, tôi mệt quá rồi, tôi hết chịu đựng rồi, tôi bế tắc lắm rồi. Còn người nóng tính nữa thì quăng nát đồ đạc ở trong nhà, đập phá, đập bàn, xô ghế, đánh đổ hết tất cả mọi thứ. Đó là tâm gây sự do mất kiểm soát. Nặng nữa là có thể giết người. Thì thái độ và hành vi đó đó bị tâm sân chi phối. Thì chị em phụ nữ Việt Nam đó là có thói quen rất tiêu cực, khi giận người yêu, giận chồng chút xíu là chia tay đi, ly dị đi. Phương Tây người ta không làm thế. Mà người Tây đó, trước khi nói câu đó họ phải đắn đo suy nghĩ 5-7 ngày. Và nếu họ thấy rằng là cái cuộc tình đó không có tương lai, không thể đi tới phía trước được nữa đó, sức chịu đựng đã mòn mỏi và không có giải pháp, thì họ mới nói điều đó trong lịch sử. Và khi nói xong rồi là không có hàn gắn nữa, hiếm khi hàn gắn lắm. Còn người phụ nữ Việt Nam á, mỗi lần mà giận chồng, giận bồ mình á, cái là đòi chia tay. Đang sống trong gia đình á, thì giận chồng một cái là bỏ về nhà, ở với cha mẹ, ly thân. Cái đó là rất là tai hại. Dù mình có bị hàm oan hay là bị hiểu lầm, bị ứng xử bất công đi nữa, thì mọi việc đâu nó còn có đó. Hãy điềm tĩnh, kiên nhẫn, nhẹ nhàng, thoải mái, để tâm mình được an vui, rồi hạ hồi phân giải. Đâu thể có nhiều cái chuyện rắc rối, đâu có thể giải quyết được trong một ngày một buổi mà xong. Phải giải quyết từ từ, tháo mở từ từ, kết thúc từ từ. Thì chúng ta phải kiên nhẫn như thế, để không làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Có một cặp vợ chồng U50 đến nhờ thầy tư vấn lần thứ 6 rồi. Họ đã có với nhau là 3 mặt con, con cái cũng thành đạt hết rồi. Mà hai vợ chồng này đó về bản chất là khắc khẩu, không ai nhìn ai chứ, nó sốc hồng với nhau thôi, nhưng mà không chịu ly dị. Thầy khuyên hoài thì nói là bây giờ nếu mà không khắc phục được với nhau thôi ly dị, đừng làm khổ nhau nữa, thì không ai chịu ly dị. Mày sống chung nhà với nhau thì ly thân, chỉ vì gọi là tức mà bên kia muốn làm khó bên đây làm khó lại, bên kia muốn lớn tiếng bên đây lớn tiếng lại, bên kia muốn ăn thua đủ bên đây ăn thua đủ lại, cứ ăn miếng trả miếng vậy thôi, nhưng mà không thèm ly dị. Hai bên cùng khổ đau nên mặt người nào cũng hốc hác hết, mất ngủ luôn. Cãi ra hoài sao ngủ được. Mà cũng lạ cái là không ly dị. Thì thầy nói nếu mà không ly dị tại sao không chịu hàn gắn nhau để sống hạnh phúc? Một là hạnh phúc thì phải bỏ qua hết, rồi khắc phục cá tính để làm mới. Còn nếu mà không chịu được nào nổi nữa, không chịu khắc phục nhau thì đừng ai lấy đi cho nó khỏe. Chứ giờ ly thân cũng giống như ly dị rồi. Cả hai đều là Phật tử hết. Lúc nào căng thẳng quá thì ông chồng á xin tới một ngôi chùa để tu vài tháng, rồi bình an sau quay trở về. rồi tiếp tục cãi, tiếp tục gây sự, tiếp tục thượng gắn chân hạ cái tay, tiếp tục nhã độc, tiếp tục là các hành vi dữ dằn. Người vợ cũng vậy, đó là thiếu thực tập. Thì người có vô trong chùa đi nữa cũng không hết được. Còn ngay cái thời khắc đó chúng ta tập điềm tĩnh đi, tập lắng nghe đi, tập là hạ nhiệt đi, đừng có thách đố. Có nhiều người phụ nữ nói cái câu chia tay đi, ly dị đi cả ngàn lần nhưng mà họ không mắc cỡ. Mà khi mà chồng mà chia tay thiệt á, cái khóc. Tức là mình phải hiểu có nhiều phụ nữ á, lấy cái câu chia tay để làm giá, coi mình có còn thương không, còn được thương không, còn được quý trọng không, còn được á, là như viên ngọc không, giống như lúc mà mình gọi là được người đó cua không. Cái đó là sai. Làm một cái bài toán đánh đố là sai lầm về cảm xúc. Đàn ông là vì cái lý tính họ mạnh, cho nên là nói A hiểu A, nói B hiểu B. Còn phụ nữ á, thì cảm xúc nhiều, cho nên nói A đó thì buộc người ta phải hiểu B. Cái đòi chia tay á, cho thực tế đó, người ta muốn gọi là đưa lên bàn cân, mình còn có giá không, chồng mình có còn thương mình không, để chiều mình không, năn nỉ mình. Năn nỉ lâu lâu lần còn được, chứ năn nỉ hoài còn lâu á. Mà ông mệt đến cằn cổ, không thể nói thật đấy. Vì thầy làm tư vấn là nhiều ông chồng, ông kể với thầy hết mà. Thế là có một chút xíu là cứ hờn giỏi, có một chút xíu là giận giỏi, không nói, không ừ, không hử để cho chồng năn nỉ. Cái đó nó ngột ngạt lắm, nó phá nát hết mọi thứ. Cho nên đó, đối với những cặp vợ chồng mà cứ cãi lộn hoài đó, thì thầy xin trích dẫn cái câu sau đây nè. Thấy hay hay. Chúng mình đừng cãi nhau nữa nha em. Còn đối với đàn ông á mà hay gây sự là chúng mình đừng cãi nhau nữa nha anh. Có cãi nhau nhiều cũng không thể chia tay nhau được đâu mà. Cái câu thứ hai mới quan trọng á. Đã không chia tay được thì cãi nhau làm chi? Còn vì lý do là sum họp gia đình, cái sĩ diện gia đình họ tộc, rồi cho con cái nữa, thì tốt nhất là đừng nên cãi nhau. Mà có một cặp vợ chồng mà đóng kịch, phải nói là tôi phải bái phục luôn. Ông chồng á là tài xế xe du lịch, thì dĩ nhiên phải đi nhiều à. Một tuần á, ông ấy chỉ nghỉ được ở nhà một hai ngày thôi. Và hai vợ chồng này đóng kịch một cách toàn hảo. Cả hai vợ chồng á là một người thì 60, người 62. Quốc tế nhờ thầy tư vấn. Thì họ mặc ước với nhau đó là trước mặt con cái và người thân á, thì họ hôn nhau nè, cử chỉ âu yếm nhau nè, rất là vui vẻ. Nhưng mà khi mà người thân ra khỏi nhà hết rồi là không được đụng nhau nha. Mà nay lấy ở, phòng hai lấy ngủ. Họ đóng kịch như vậy là 15 năm. Làm vì chi cho khổ vậy? Tức là họ sống giả dối bằng cái mặt nạ. Và cả hai đều sĩ diện giống nhau hết, tự ái giống nhau hết. Thì họ tới nhà tư vấn thì phải nói đã đóng kịch được, tại sao không chịu làm thiệt luôn đi. Nó chỉ có khác chứ, một cái là đóng kịch, một cái làm thiệt. Làm thiệt được thì tốt hơn. Nhưng mà vì cả hai đều đóng kịch như vậy, hai biết là tâm của nhau đều giả dối chứ. Gặp nhau thì nói như là ngon ngọt không, ngọt mặt không à. Nào là anh yêu, nào là em yêu, rồi chị yêu, rồi ba yêu, rồi mẹ yêu, toàn là yêu không à. Nhưng mà trong là hẳn không à. Để làm gì? Khi mình dùng được cái tính từ yêu à, thì nên yêu từ ở trong tâm. Nếu mình dùng được những tính từ là kính thân quý, thì hãy kính thân quý đó từ trong tâm, thể hiện ra hành động, chứ đừng nóng kịch. Cho đến bây giờ thì cặp vợ chồng đó vẫn tiếp tục ly thân. Lạ vậy đó. Thế bây giờ mình có hướng dẫn đúng, người ta không chịu làm, có bó tay thôi. Đức Phật vẫn nói là có ba điều ngài làm không được. Thứ nhất, không thể độ hết tất cả chúng sinh, vì chúng sinh là vô số, sao độ hết. Nhưng mà khi Đức Phật đó là mang thân phận một con người, thì ngài vẫn bị già bệnh chết chi phối, không có ngoại lệ. Cho nên Đức Phật không thể sống vĩnh hằng mà độ chúng ta hết được. Thứ hai là không thể độ những người không có duyên. Không có duyên là họ đâu có lắng nghe. Có nói đúng họ cũng lắng nghe. Vì không có thực tập làm sao hết được. Chân lý là rất là đơn giản. Có làm là có kết quả, không làm không có kết quả. Thứ ba đó là không thể độ một người khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi. Đó, mọi cứu vãn là trở nên quá chậm. Giống như quý vị mà không chịu uống nước ha, rồi ăn đồ nóng bên trong môi trong nó bị lỡ đèn á, nó rát ghê gớm lắm. Nhất là ăn cái gì có gia vị nó rát kinh khủng. Thì lúc đó quý vị mới uống một ngày 3 viên C, rồi ăn trái me, rồi ăn đồ mát, rồi rau má vân vân á, thì cũng phải mất lắm cả chục ngày nó mới lành được. Tốt nhất là chúng ta làm cho cơ thể mình mát trước khi nó bị ha, thì nó không xảy ra. Còn để nó xảy ra rồi đó thì phải mất nhiều ngày để điều trị. Cho nên là tuyệt đối không nên gây sự. Phải tìm cái tâm từ bi, lời nói từ bi, hành động từ bi, ứng xử từ bi đó, thì lúc đó, đó chúng ta mới tháo mở được các quan trái. Còn mà không á, cứ rơi vào tình trạng là ăn miếng trả miếng nhau thôi, mà chia tay nhau thì không được. Thì sửa một chút xíu thôi, đã đóng kịch được thì hãy sống thật được đi. Mà sống thật á, nó làm cho tâm chúng ta trở nên thoải mái hơn. Điều 6, không thị phi. Quý vị hãy suy gẫm câu nói sau đây. Miệng đề thị phi còn độc hơn rắn rết, bén hơn gươm đao. Cần bình tâm suy xét và an nhiên sống thực với bản thân mình. Thì đây là lời khuyên hữu ích. Khi chúng ta là nạn nhân của những lời thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm chủ các phản ứng cảm xúc của bản thân. Mục đích của những kẻ xấu nêu trên đó là làm cho mình khổ. Cho nên tâm lý chiến là phải đánh bằng những cú đánh thị phi để cho người đó là bị hiểu lầm, bị xã hội lên án, bị phê bình chỉ trích, bị căng thẳng, thì không còn tâm trạng đâu để giải quyết các vấn đề quan trọng hơn, đó là binh pháp. Cái đó gọi là bất chiến tự nhiên thành, tức là không cần phải dấy quân đánh mà đã chiến thắng rồi, vì người đó đã rối bời cảm xúc bởi các câu chuyện thị phi. Và tâm trạng người đó nó trở nên mệt mỏi, căng thẳng, chán trường, tuyệt vọng, không còn muốn làm cái gì nữa hết đó. Và người đó dần dần bỏ cuộc. Đó là kế sách. Cho nên là chúng ta phải hiểu lời thị phi, chuyện thị phi về bản chất là xấu. Nó là độc tố như rắn rết và gươm đao. Cho nên chúng ta không dạy gì bỏ cuộc chỉ vì mình bị thị phi tấn công. Thì thầy đã nói rất nhiều lần đó, làm Phật sự, thiện sự với lý tưởng cao quý phụng sự nhân sinh đó, thì hãy nhớ đến hình ảnh đó, hễ nhà càng cao thì gió càng lớn, thì càng to thì sóng càng dữ. Đó là chuyện bình thường. Phải có cái nhận thức đó để khi chúng ta làm với tất cả tấm lòng mà vẫn bị phê bình, chỉ trích, nói xấu, tấn công, dù bất kỳ là ai, không có gì phải ngạc nhiên nữa. Mình đã có chuẩn bị hết rồi, thấy nó bình thường thì thẳng tiến mà đi thôi. Là Phật tử thì chúng ta không nên nói thị phi. Tại vì câu chuyện thị phi nó gồm có ba yếu tố. Thứ nhất là người giấy khởi chuyện thị phi. Thứ hai đó là người nghe thị phi. Thứ ba đó là người truyền nội dung thị phi được nghe. Và thứ tư đó là nạn nhân trong câu chuyện thị phi. Có nhiều người thì không có nhiều chuyện, nhưng mà cả để cho đến khi người ta nói thị phi ngồi mình lắng tai nghe. Có người nghe thì mới có người kể. Còn có nhiều người tệ hơn, tức là cố tình đi khai thác các câu chuyện thị phi bằng cách là chặn đầu chặn đuôi để cho người ta kể ra. Tức là mình nói cho ta tức, nói cho ta oan ức, thì tự động nói ơ cái này tôi không có nha, cái này, câu chuyện nó là vậy, thì tự động mình nắm hết được toàn bộ câu chuyện. Đó là khui thị phi ra. Sức chịu đựng thị phi của con người là có giới hạn. Đang khi đó, mỗi một cái câu chuyện thị phi nó làm cho tâm của mình nó bất an. Và nhiều người đó, nếu không có bản lĩnh đó, sẽ nói rằng là tôi đến nơi địa điểm A này, tôi khổ bởi cái câu chuyện thị phi A, cho nên giờ tôi không đến đó nữa, là nó hết. Nói về không đúng. Thị phi ở đâu cũng có, tổ chức nào cũng có. Thì mong quý vị hình dung như thế này nè. Thứ nhất là giữa cách làm bếp ở trong nhà bếp và menu được trưng bày với các món ăn, hai cái nào khác xa lắm. Nếu quý vị là đầu bếp hoặc là những người trợ bếp, quý vị mới biết là ở bên trong nhà bếp nó có những câu chuyện gì, cách đó là làm thực phẩm như thế nào, cái nào trước, cái nào sau, cái nào nhiều, cái nào ít, cái nào để trên chảo lâu bao nhiêu giây, cái nào để ít. Còn khi mà làm ra thực phẩm trưng bày ra ở trên mâm ăn đó, thì thực khách đó chỉ biết cái ngon, cái ngọt, cái thơm ăn thôi, và bên trong biết bao nhiêu cái câu chuyện bên trong. Thì khi mà tham gia một cái sự kiện nào đó với vai trò là tổ chức đó, thì chúng ta mới thấy được những cái điểm bất toàn bên trong, những điểm chưa tốt bên trong, những điểm nó còn trục trặc bên trong. Đó là chuyện bình thường. Đừng cường điệu nó, vì cường điệu nó là mình mệt mỏi lắm. Thực khách bên ngoài ta đâu biết cái kịch bản bên trong mình là cái gì đâu, không ạ? Cho nên có câu như thế này nè: dưới cặp mắt của những người hầu, tất cả các vĩ nhân đều là những người bình thường. Quý vị có hiểu câu đó không ạ? Rất là đơn giản không ạ? Người hầu là gì? Gần gũi vĩ nhân đó. Thế đằng khi vĩ nhân đó thì ra bên ngoài biết bao nhiêu người ta lại lục để bái kính, nhưng mà gần gũi quá mình thấy có chuyện A, chuyện B, chuyện C, nên lòng tôn kính không còn nữa. Đó là người ngu. Tức là để ý những cái vặt vảnh nó không có đáng, nó làm cho trở ngại cả một cái khối tâm của mình. Và đó là phiến diện. Thì những người rơi vào cái bệnh cầu toàn, chủ nghĩa cầu toàn á, thì sẽ mất niềm tin, sẽ khủng hoảng niềm tin đối với các vĩ nhân. Đang khi giá trị tổng thể là cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Do đó đó, khi quý vị đóng vai đó là người đến tham dự một cái sự kiện nào đó thì mình thấy mọi thứ nó điêu đẹp hết. Nhưng mà khi mình đóng vai là người tổ chức thì mình sẽ thấy có cái điểm này nó chưa như ý, chưa hài lòng. Và thầy khuyên quý vị hãy xem đó là chuyện bình thường, đừng bắt chước những người hầu vĩ nhân. Rồi sau đó ra nói xấu các vị nhân. Đằng khi cái tốt của vị nhân thì không chịu quan tâm. Tại vì cái người hầu làm sao biết được cái tốt của vị nhân. Cái tốt đem ra bên ngoài ta làm. Còn về nhà sống riêng một mình á, thì nó có những cái này cái nọ. Thì cái người hầu thấy những cái đó thôi. Còn cái tốt thì người hầu không thấy. Cái đóng góp thì người hầu không biết. Vì người hầu có được đi theo với cái đó đâu biết. Đó là mặt trái của vấn đề. Cho nên đó, khi mình chạy theo thị phi rồi đó, thì tâm của chúng ta giống như là ngồi trên đống lửa, mệt mỏi lắm. Tôi bị nói xấu, tôi bị tấn công, chỗ này nó làm cho tôi không được bình an, cho nên tôi không đến nữa. Không đến không có nghĩa là nó sẽ hết, quý vị. Nếu quý vị tiếp tục làm vai trò nhà bếp thì quý vị cũng phải va chạm với những thành viên ở trong nhà bếp đó, bất đồng, có những ý tưởng này, khuynh hướng nọ, đối lập nhau, khác biệt nhau, và hãy nên xem đó là sự bổ sung cho nhau, đừng nên là loại trừ. Cái tâm lý loại trừ đó là tâm lý rất tiêu cực mà đạo Phật không khích lệ. chúng ta phải rộng lượng, bao dung, quảng đại, vị tha để dung chứa người khác, thì cái người bên dưới người ta mới phục mình. Còn khi mình lên vai trò cao, ai không thích mình lội hết á, thì dầu cho mình có lấy lòng cỡ gì đi nữa cũng không có thành công được. Thì một nhà thơ văn nổi tiếng Việt Nam có câu á, khi còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Cái quan điểm mà ngày xưa đó là làm quan mà phải được kêu bằng ông và cụ, dù là mới 20-30 tuổi thôi, mấy ông già phải gọi cái người 20-30 tuổi làm quan đó bằng ông, bằng cụ và sư bằng con, hoặc tối thiểu là ông và tôi, cụ và tôi. Là khi người đó có vai trò lớn, có ảnh hưởng lớn, có đẳng cấp lớn. Nhưng mà khi người đó hết rồi đó, không còn cái đó nữa. Tại vì lúc họ tại vị, họ quá cao ngạo, ứng xử bất công, chèn ép, không rộng lượng, không bao dung, không quảng đại, không tha thứ. Cho nên lúc mà người đó hết chức rồi đó, người ta không xem ra gì hết. Còn năm 2008 á, thì có một sự kiện, một bệnh viện ở Hà Nội, giám đốc hoàn tất tuổi 60 mà theo luật của nhà nước á, thì phải về hưu. Tôi rất ngạc nhiên, và có lẽ ai trong chúng ta đều thán phục. Bước khỏi văn phòng nơi mình làm việc mấy chục năm, bác sĩ giám đốc để đi ra đó, thì mấy trăm bác sĩ, dược sĩ, nhân viên ở trong bệnh viện đó đứng thành các hàng song song để mà chào đón và vẫy tay. Gương mặt của họ rơi nước mắt. Thế vì nhân vật đó mang lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu người, giúp đỡ tận tụy, không có lợi ích nhóm, không có lợi ích cá nhân. Ông ấy có mặt sớm nhất 5 giờ là có mặt ở bệnh viện, và vì về đó là trễ nhất 7 giờ. Nó đưa có chừng đó thôi, nhưng ông làm hết tất cả tâm huyết của mình. Ai cũng được ông ấy nâng đỡ, đặt vào đúng vị trí để phát huy. Là một bác sĩ giám đốc thôi, đâu phải là lớn lắm, nhưng mà được sự quý trọng như thế, phải nói thật là, đó là có đức độ lớn, tâm bao dung lớn, tâm quảng đại lớn. Và chúng ta phải nhớ là đừng là tác nhân gây ra thị phi, rồi cũng đừng nên là nạn nhân bị khổ đau bởi chuyện thị phi. Quan trọng quá thị phi để hành hạ mình, còn quan trọng quá nó thì nó có như không. Giống như tiếng chó sủa vẫn sủa khắp các làng phố hay làng xã, nhưng mình không để ý, mình không nghe, thế thôi. Còn là internet này đó, mỗi người có cái quyền tự do, được luật pháp cho phép. Họ muốn chửi chúng ta lúc nào họ chửi, lúc mà họ đâu có đăng ký tên thật đâu. Ở trên Facebook và mạng xã hội nó cho đăng ký toàn là nickname. Cho nên là người ta rất khó truy cái trách nhiệm pháp lý. Là khi cái tội vu khống, xuyên tạc, xâm phạm lợi ích của người khác là tội rất nặng. Nhưng mà bây giờ không có thông tin làm sao thưa kiện được. Cho nên cứ như thế là mình khổ, mình tự tử thì chết. Phải sống thôi, phải vui vẻ, phải vượt qua. Và đừng quan trọng nó thì nó không hành hạ mình. Điều cuối cùng, không cố chấp. Các bạn hãy suy gẫm câu sau đây. Có những thứ trên đời bạn không bao giờ muốn buông bỏ, nhưng rồi bạn phải chấp nhận sự thật rằng không có cái gì thuộc về bạn vĩnh hằng. Thế câu đầu á, nó nói về cái thái độ chủ quan, cảm xúc chủ quan, ý muốn chủ quan của chúng ta đối với một người nào đó, sự vật nào đó, sự việc nào đó, tình huống nào đó, một cách cụ thể đó. Thế ai có vợ có chồng đâu muốn chia tay đâu, có nhà cửa đâu muốn bị mất mát, có người thân đâu muốn chia cách. Nhưng rồi đó, vô thường với biết bao nhiêu cái sự biến dịch, chúng ta phải chấp nhận rằng đó, do tác động của vô thường, những thứ mà chúng ta quý trọng trong đời đó lần lượt rời khỏi tầm tay. Và phải chấp nhận rằng đó, nó không thuộc về mình. Thì người bị bệnh chấp ngã và chấp ngã sở hữu nên nhớ bài kinh thứ hai Đức Phật dạy cho 5 bạn đồng tu ở vườn Nai, rồi có 5 đối tượng tu ha. Thứ nhất thân thể, thứ hai cảm giác, thứ ba tri giác, thứ tư tâm tư, thứ năm là nhận thức. Thì chúng ta có 3 mệnh đề cần phải nhớ để vượt qua nỗi đau về chấp tính sở hữu: thân thể này, cảm xúc này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, và không phải là sở hữu của tôi. Về phương diện luật pháp, quý vị có căn nhà, có chiếc xe hơi, có các và tiện ích vật chất, rồi có vợ có chồng, thì đó là cái của mình chứ không ạ. Rồi con cái của mình là mình sinh ra, là con của mình. Về mặc định luật pháp, xã hội, dân sự thì chắc chắn rằng đó, cái mối quan hệ đó là không thể tách rời, và chúng ta phải có trách nhiệm với, có cam kết với. Nhưng mà khi nỗi khổ niềm đau xảy ra, những vô thường, mất mát, quậy muốn á, thì việc quý vị tiếp tục chấp nó là sở hữu của mình, nó sẽ làm cho quý vị khổ hoài, không dứt được. Ví dụ như người mẹ mất đứa con thơ, có người đó điên dại, có người trầm cảm nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Thì trong tình huống này thầy khuyên họ và dẫn họ đi trung tâm mồ côi. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu các cháu mồ côi không có cha mẹ đang cần đến những cha mẹ nuôi. Thì những người chấp đó thì lại không chuyển cái tình thương sang những cô cậu bé đáng tội nghiệp này, nhưng lại châm bẩm vào một đứa con thơ đã chết. Mà người chết thì đâu có đón nhận được, không đón nhận được thì người đó trở thành điên, điên dại thôi, vô ích. Hoặc là con cái hiếu kính với cha mẹ qua đời, thương thầm, nhớ thầm, cứ khổ hoài, nhìn thấy hình ảnh ở trên bàn thờ là khổ, nhìn thấy bác hư là khổ, đến ngày giỗ là khổ. Thì những người như vậy nên đi nhận cha nuôi, mẹ nuôi là những người cơ nhở, không có cha con cái, thì cái tình thương đó được chuyển thể qua đối tượng mà theo đó đó cả hai cùng được lễ. Cho nên đối trước vô thường mà nặng nhất là chết chóc, thì chúng ta phải nhẩm không phải là sở hữu của tôi, để chúng ta vượt qua được nỗi khổ đau nhanh chóng, và biến nỗi khổ đau đó trở thành đó là các hành động từ bi cụ thể, làm phước, làm đức, làm nhân nghĩa, nhân danh người quá cố, làm hồi hướng công đức cho người quá cố. Nói theo kinh Địa Tạng đó, thì người sống á, trực tiếp làm hưởng được 6/7, người chết á, hưởng được 1/7 vì cộng hưởng nhân quả. Mà muốn buông chấp được á, thì quý vị phải bỏ những cái cách nói suýt nữa là tôi được, cái đó là luyến tiếc, đừng có nói suýt nữa. Hoặc là nếu không có tình huống này, có sự kiện này, câu nói này, ứng xử này, thì tôi đã được cái A, cái B, cái C. Bây giờ không được thì thừa nhận là tôi đang không được, và nó chưa từng là của tôi, hoặc là nó đã là của tôi đi nữa, bây giờ nó không còn là của tôi nữa, tôi phải thừa nhận tôi không còn cái điều đó nữa. Tôi phải chấp nhận đó là sự thật, không có khổ đau về chuyện đó. Đức Phật Thích Ca bậc tuệ giác vĩ đại như thế, nó vẫn có những điều xảy ra quậy muốn này. Chứ đừng nói chi chúng ta là ai. Đề Bà Đạt Đa, khi Phật Thích Ca chưa đi tu á, là giành tình địch công chúa Gia Vô Đà La với ngài. Khi Đức Phật giác ngộ đó, Đề Bà Đạt Đa quy phục nhận Đức Phật làm thầy. Anh em họ mà nhận nhau làm thầy là chuyện khó lắm vậy. Thì tu được vài năm á, thì Đề Bà Đạt Đa đó là có quần chúng, và có ảnh hưởng, cho nên đó, bắt đầu cạnh tranh với thầy của mình và kéo ra một nhóm tăng đoàn chống đối lại Đức Phật. Cả mấy trăm người theo Đề Bà Đạt Đa chống Đức Phật chứ đâu phải thường đâu. Cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa mới hối hận, nhưng quá muộn. Ông đã bị chết bằng sự chùi đất, do bị sạt đất rồi bị chết chôn trong một cái hố rất là đáng tội nghiệp. Còn hai vị thiền sư lớn nhất của Việt Nam hiện nay đó, thì cái đệ tử lớn của hai vị này đó, rất là kỳ vọng, trông đợi rằng nó sẽ kế thừa mình. Một ông thì đi theo vị thầy khác, một ông thì đi theo pháp môn khác. Thầy không có muốn nói tên ra, vấn đề tới vậy. Thế đó là những cái mà mình tạm gọi là ngoài ý muốn, nó thuộc về thế giới khách quan. Mà đang khi đó, hai vị thiền sư lỗi lạc của Việt Nam hiện tại đó, thì biết bao nhiêu người, người ta tìm cơ hội đến để được nhận làm thầy y chỉ, nương tựa vào, học hỏi theo, được lạng vui, được hạnh phúc. Nhưng mà người trong cuộc đó, được cân nhắc nhất thì lại xoay lưng, đi kiếm thầy khác. Đó là chuyện bình thường. Những người theo chủ nghĩa cực đoan đó, thì khi mà thần tượng người nào đó thì ta xem như là Phật sống, như là Bồ Tát sống. Nhưng mà khi mà không có thần tượng đó, bắt đầu để đi nói xấu, chống đối. Đó cũng là chuyện bình thường. Chẳng hạn như trong trường hợp của Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật. Thì nói như vậy để chúng ta một mặt là không dướng kẹt vào miệng đầy thị phi, mặt khác là chúng ta phải tập buông bỏ. Thì dĩ nhiên là khi mình làm Phật sự hay thiền sự, cái kỳ vọng của chúng ta là muốn thành công lớn, có giá trị lớn, kết quả lớn để phụng sự nhân sinh nhiều. Công việc chúng ta phải làm là nỗ lực hết mình, tìm phương pháp tốt nhất để làm. Và khéo léo nhất có thể, kết quả như thế nào, quan hệ chấp nhận thế đó, không có tiếc nuối đâu. Vì cứ nhớ để buông bỏ, thì cái nhẫm 10 như vậy ở trong kinh Pháp Hoa đó, nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, tình huống như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, nhân sự như vậy, các duyên như vậy, thì kết quả phải là như vậy. Không có khác hơn được. Muốn khác hơn cũng không được. Muốn khác hơn chỉ làm khó cảm xúc mình thôi, hành hạ cảm xúc mình thôi. Nhân gió rồi cằn nhằn những người hạ cấp mình thôi, thuộc cấp mình thôi. Không giải quyết được vấn đề. Tập là khắc phục bằng cách là tìm phương pháp tốt hơn để tình trạng tệ hại đó không tái diễn trong tương lai. Giờ phải tập buông, buông khổ đau, buông chấp nhất, và buông những cái điều mà nãy giờ đã nói, như là buông lo lắng, buông sợ hãi, buông căng thẳng, buông cằn nhằn, buông sự kiếm chuyện, buông thị phi, và buông những điều không như ý ra khỏi cõi tâm và cuộc sống của mình. Đó là thương chính mình. Còn đối diện trước sự mất mát, mình cường điệu quá nó là mình khổ. Biết bao nhiêu người khi mất người thân đến gặp thầy đó, nói là mới hồi sáng đó, ba con còn nói chuyện với con, con không biết tại sao con có làm tội lỗi gì mà ba con lại chết sớm. Bây giờ đừng có đặt câu hỏi đó với ích. Sự thật là gì? Ông ấy đã chết rồi. Phải sống với sự thật đó, chứ đừng nói tại sao mới chết. Có trả lời được câu hỏi đó, có không giải quyết được cái gì. Rồi có nhiều người thấy, trời tôi khổ quá, tôi sống tốt, tôi làm tốt, tại sao tôi khổ quá? Kiếp trước tôi làm cái gì mà bây giờ tôi khổ? Đừng quan tâm tới kiếp trước đó. Kiếp này làm cái gì mới quan trọng nè. Lối ứng xử, tâm cao có, tâm bắt bẻ, tâm cố chấp, tâm cường điệu, tâm quan trọng quá, có hay không? Nếu có thì nó làm cho các mối quan hệ gia đình và xã hội cho nên căng thẳng, khắc phục nó thì nó hết. Cho nên đừng tập trung vào giải thích, mà hãy tập trung vào giải pháp. Tu nhân quả theo lời Phật dạy là phải tìm giải pháp đúng, giải pháp tốt nhất. Còn giải thích đó là nó bị khổ thôi, không giải quyết được vấn đề gì hết. Và phải buông để cho tâm mình được thoải mái. Nỗ lực hết mình rồi nhưng mà nó không thuộc về mình nữa thì thôi, phải chấp nhận. Và cho thực tế lúc mình mới sinh ra mình có cái gì theo với mình đâu ngoài nghiệp. Rồi khi mình chết đi, Đức Phật cũng nói trong rất nhiều kinh, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng, theo hình không buông. Còn nay nương đáng pháp dương, niết bàn chứng đất, các tường an vui. Cái bài kệ này đó chúng ta đọc mỗi ngày trong các hòa kinh đại chùa Giác Ngộ, không à? Về quy luật á, sanh già bệnh chết, chích một cái đoạn kinh ở trong kinh Tương Ưng. Chúng ta phải có sự già, không ai tránh khỏi lúc qua kinh tàn. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không ai sống khỏi bình an mạnh lành. Chúng sanh phải chịu chia ly, không ai sống mãi gì đó đoàn viên một nhà. Chúng sanh đó là phải ra đi, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng, theo hình không buông. Cái câu này mình đã đọc rất là nhiều lần. Mỗi ngày nếu tới chùa Giác Ngộ thì đều đọc bài kinh đó, tới cái đoạn kinh đó. Chúng ta phải xem đó là quy luật, làm hết tất cả những gì có thể. Nhưng rồi người thân chúng ta vẫy tay chào chúng ta, do chết chóc, do hận thù, do ghét bỏ, do tị hiềm, do sanh nạnh, do không vui, do ngộ nhận, do quan trái, do thị phi, vân vân. Chúng ta cũng phải chấp nhận rằng là về bản chất không có cái gì thuộc về ta, để không có tiếc nuối nữa. Kính thưa các hành giả, đầu năm nói về 7 điều không để tạo ra cái có hạnh phúc. Thì mong các hành giả tu thiền đó cố gắng thực tập thì mới có sự tiến bộ được. Còn không thực tập những điều giản đơn này đó, thì lúc quý vị có mặt ở trong khoa thiền 1 ngày, 7 ngày, 10 ngày, do không có người cài chớn, do không có lời nói khó ưa, do không có những người thấy ghét, cho nên chúng ta được bình an. Rồi khi về sống với cuộc sống hiện thực tại nhà mình, ở nơi mình làm việc, ở nơi mình tương tác, thì bao giờ cũng có người khó ưa, lời dễ ghét, nhân vật mình khó chịu. Mà nếu như mình không vượt qua được những cảm xúc này đó, thì chúng ta không có tiến bộ trong tu. Thì có đi đến đâu đi nữa, chân trời, gốc biển, thậm chí ngay cội bồ đề của Đức Phật Giác Ngộ đi nữa, chúng ta vẫn tiếp tục là một người khổ đau, đáng tội nghiệp thôi. Thì nhớ điều đó, hãy cố gắng thực tập, và hãy có thực tập thì có kết quả.